Chương 6. Pháp luật nhà Lê thế kỷ 15-18. Một lớn, khái quát hoạt động xây dựng pháp luật nhà Lê. Khác với tổ chức bộ máy nhà nước, hoạt động ban hành pháp luật của nhà Lê không chỉ giới hạn trong giai đoạn Lê Sơ 1428-1527, mà còn kéo dài suốt thời kỳ Lê Trung Hưng, Lê Mạt cho đến cuối thế kỷ 18, bởi có rất nhiều văn bản được ban hành dưới thời Lê Sơ nhưng tiếp tục được hiệu đính, sửa chữa bổ sung hoặc hệ thống hóa từ những văn bản pháp luật đã được ban hành dưới thời Lê Sơ. Nhìn chung, pháp luật nhà Lê tồn tại dưới hai hình thức cơ bản là tập quán pháp và văn bản quy phạm pháp luật. Riêng hình thức tiền lệ pháp, án lệ chưa đủ tư liệu để kết luận có hay không hình thức pháp luật này. 1.1. Tập quán pháp. Rất nhiều tập quán pháp được thừa nhận trong các quan hệ chính trị xã hội hay trong đời sống dân sự. Có những tập quán pháp tiếp tục được tồn tại ở dạng bất thành văn, nhưng cũng có những tập quán được pháp điển hóa và ghi nhận trong các văn bản pháp luật. Trong các sinh hoạt chính trị của nhà Lê, các tập quán pháp được thừa nhận như tập quán truyền ngôi vua, truyền tử theo dòng Trưởng Nam, tập quán vua Lê chúa Trịnh cùng trị vì, sử cũ gọi là chế độ cai trị lưỡng đầu, tập quán thế tập, tập ấm cha làm quan, con cái được học hành để cùng làm quan. Trong đời sống dân sự và hôn nhân gia đình, rất nhiều tập quán phổ biến trong dân gian được thừa nhận là tập quán pháp, như tập quán canh tác của người Việt được sử dụng trong các quan hệ vay mượn tài sản, tập quán phân biệt đẳng cấp hay trọng nam khinh nữ ít nhiều được thừa nhận trong quan hệ hôn nhân và gia đình, tập quán phân chia và sở hữu ruộng đất hay phát canh thu tô trong quan hệ sở hữu về ruộng đất. 1.2. Văn bản pháp luật. Đây là hình thức pháp luật được sử dụng phổ biến nhất. Hệ thống văn bản pháp luật thời kỳ này không những nhiều về số lượng mà còn đa dạng về tên gọi cũng như phong phú về nội dung. Tuy nhiên, về phương diện kỹ thuật lập pháp, pháp luật nhà Lê chưa có sự phân ngành như pháp luật hiện đại, nhưng bước đầu đã đặt những nền tảng cơ bản cho sự phân biệt khác nhau về mặt nội dung trong các văn bản pháp luật. Cho đến nay, một số văn bản pháp luật trong thời kỳ này còn được lưu lại cũng đủ để minh chứng cho sự phát triển rực rỡ trong hoạt động lập pháp của nhà Lê. Cụ thể, Lê Triều Hội Điển không rõ năm ban hành, gồm hai nội dung cơ bản, quy định về các sắc thuế và phân định thẩm quyền vai trò của lục bộ. Thiên Nam Dư Hạ Tập ban hành vào năm 1460, thời vua Lê Thánh Tông, dưới niên hiệu Quang Thuận, năm thứ nhất, quy định một số hành vi cấm trong quan hệ hôn nhân gia đình, quan hệ tài sản, lệ và bầu chọn xã trưởng. Lê Triều Quan Chế ban hành thời vua Lê Thánh Tông, quy định về những chế độ liên quan đến đội ngũ quan lại như lương bổng, ngạch bậc, phẩm trật, chức năng, vai trò của các cơ quan chức năng trong bộ máy nhà nước. Hồng Đức Thiện Chính Thư ban hành dưới thời vua Lê Thánh Tông với niên hiệu Hồng Đức, quy định một số thể lệ về tang ma, hôn nhân gia đình. Quốc Triều Thư Khế Thể Thức ban hành thời vua Lê Cung Hoàng năm 1522, đưa ra các loại văn bản mẫu về hợp đồng, di chúc. Quốc Triều Chiếu Lệnh Thiện Chính ban hành thời vua Lê Dụ Tông năm 1706, sửa đổi bổ sung về cơ cấu tổ chức và thẩm quyền của lục bộ. Quốc Triều Khám Tụng Điều Lệ không rõ năm ban hành, quy định về trình tự thủ tục giải quyết các vụ án về hình sự và dân sự, lần đầu tiên trong triều đình lập pháp của đất nước ta, một văn bản pháp luật về thủ tục, hình thức được tách ra khỏi văn bản luật về nội dung và chỉ để quy định các giai đoạn quy trình áp dụng luật nội dung. Sự ra đời của văn bản này không chỉ là mốc son chói lọi trong tiến trình lập pháp của nước Đại Việt xưa, mà còn là sản phẩm tiêu biểu cho trình độ lập pháp của vùng Á Đông thời Trung Đại. Bởi ngay như đất nước Trung Quốc, một cái nôi của nền văn minh nhân loại, đất nước có bề dày về trình độ lập pháp cũng chưa có được sự tiến bộ này. Lê Triều Hình Luật. Chú thích: Trần Quang Trung, Nhận diện quyền dân sự trong bộ luật Hồng Đức, Nhà xuất bản Lao động, năm 2010, trang 9. Hết chú thích. Còn có tên gọi khác là Quốc Triều Hình Luật hay Luật Hồng Đức. Đây không chỉ là tác phẩm kinh điển chứng minh trình độ văn minh, văn hóa, pháp lý của dân tộc Việt trong quá khứ, mà còn để lại nhiều giá trị kinh nghiệm có thể nghiên cứu tiếp thu, kế thừa trong hoạt động lập pháp hiện nay. Bộ Luật Hồng Đức còn có những tên gọi khác là Quốc Triều Hình Luật hay Lê Triều Hình Luật. Hiện còn nhiều quan điểm khác nhau về thời điểm ban hành bộ Quốc Triều Hình Luật, nhưng đều thừa nhận bộ luật này là sản phẩm của các vua nhà Lê Sơ, nhất là công lao của vua Lê Thánh Tông dưới niên hiệu Hồng Đức trong việc sửa đổi bổ sung để có được một đạo luật hoàn chỉnh với 722 điều. Để ghi nhận công lao to lớn đó, các nhà khoa học gọi bộ Quốc Triều Hình Luật là bộ luật Hồng Đức. Bộ luật Hồng Đức mang tính tổng hợp, điều chỉnh những quan hệ xã hội cơ bản, phổ biến và điển hình. Trong đó, nổi bật là bảo vệ các quan hệ chính trị, ruộng đất, hôn nhân gia đình, đặc biệt là ghi nhận và bảo vệ các giá trị quyền con người. Bộ luật Hồng Đức coi những hành vi xâm hại đến các khách thể này là tội phạm và bị xử lý nghiêm về mặt hình sự, vì vậy còn có tên gọi khác là Lê Triều Hình Luật. Bộ luật hình của nhà Lê. Bố cục của Bộ luật Hồng Đức gồm 3 phần: 1. Bản phụ lục về biểu đồ tang chế; 2. Quy định về đồ hình cụ, các công cụ để thực hiện hình phạt; 3. Nội dung của bộ luật gồm 722 điều được thiết kế trong 16 chương thuộc 6 quyển. Mỗi chương có đối tượng điều chỉnh khác nhau và khách thể pháp luật bảo vệ cũng khác nhau, cụ thể như sau. Quyển 1 gồm 2 chương với 96 điều, trong đó chương danh lệ, chương tên gọi luật lệ. Có 49 điều quy định chung về tội phạm và hình phạt. Ví dụ, tên gọi các loại hình phạt, các mức hình phạt, các nguyên tắc áp dụng hình phạt, tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, lệ về ân xá. Những quy định này làm căn cứ cho việc định tội và áp dụng hình phạt. Chương cấm vệ, bảo vệ canh giữ cung cấm gồm 47 điều chủ yếu quy định về việc bảo vệ cung cấm, hoàng thành, nơi nhà vua, hoàng tộc và các quan đại thần sinh sống làm việc, đồng thời liệt kê những loại tội liên quan đến cấm vệ. Đây là những loại tội liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến sự cai trị và quyền lực của giai cấp thống trị phong kiến nên được sắp xếp ở các chương đầu của bộ luật. Quyển 2 gồm 2 chương với 187 điều. Chương chức chế hay gọi là vi chế gồm 144 điều quy định về quan chế, tức những vấn đề về công chức, công vụ và các hành vi phạm tội liên quan. Chương quân chính gồm 43 điều chủ yếu quy định về quân sự và các loại tội phạm về quân sự. Quyển 3 có 6 chương, 127 điều. Chương hộ hôn quy định về điều kiện thủ tục về kết hôn, ly hôn, quyền và nghĩa vụ giữa các nhóm thành viên trong gia đình, đồng thời quy định các loại tội phạm về hôn nhân gia đình. Chương 2, 3, chương điều sản đề cập đến vấn đề tài sản, chủ yếu là ruộng đất trong hôn nhân và gia đình. Chương 4 và 5 tăng bổ luật hương hỏa, sửa đổi bổ sung một số nội dung của chương 2 và chương 3 về thừa kế và hương hỏa đối với di sản là ruộng đất. Chương 6, chương thông gian có 10 điều quy định về các hành vi gian dâm, vi phạm chế độ hôn nhân và đời sống vợ chồng. Quyển 4 có 2 chương, chương đạo tặc có 54 điều quy định về các hành vi cướp của, giết người, xâm hại an ninh quốc gia. Chương đấu tụng có 50 điều quy định về các hành vi đánh nhau, lăng mạ, xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác. Quyển 5 có 2 chương, gồm chương trá ngụy, tức các hành vi gian dối, có 38 điều quy định về các hành vi gian dối, lừa đảo trong lĩnh vực dân sự như giả mạo các loại văn khế, văn tự để chiếm đoạt tài sản của người khác, làm hàng giả, cân đo gian dối trong mua bán, giả mạo giấy tờ, văn tự của nhà vua hay của quan lại. Chương tạp luật có 92 điều quy định về các hành vi nguy hiểm khác cho xã hội, ảnh hưởng đến trật tự chung mà chưa được quy định trong các chương khác, như hành vi phạm pháp trong mua bán, xây dựng, giao thông, giết mổ gia súc gia cầm và các tranh chấp khác. Quyển 6 có 2 chương, chương bộ vong có 13 điều quy định về việc bắt giữ tội phạm, chương đoán ngục, xử án có 65 điều quy định thủ tục điều tra, xét xử và thi hành án đối với hành vi phạm tội. Như vậy, Bộ luật Hồng Đức là một bộ luật mang tính tổng hợp bao gồm nhiều loại quy phạm pháp luật khác nhau từ hình luật, dân luật, hành chính, hôn nhân gia đình và kể cả luật tố tụng, tuy nhiên rõ nét nhất vẫn là hình luật. Vì bên cạnh mỗi quy định, nhà làm luật đưa ra các biện pháp chế tài mang tính trừng trị, tức các hình phạt. Bộ luật Hồng Đức có nhiều tính ưu việt, độc đáo, tiến bộ nên được nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước quan tâm khảo cứu và có những đánh giá rất tích cực. Vào đầu thế kỷ 20, trong lời giới thiệu và dịch Bộ luật Hồng Đức sang Pháp ngữ, Delostone đã đánh giá cao sự sáng tạo mang đậm tính cách Việt của pháp luật nhà Lê Sơ, mặc dù trong bộ luật này, những dấu ấn ảnh hưởng của pháp luật và triết học Trung Hoa là điều không tránh khỏi. Gần đây, khoảng thập niên 60 của thế kỷ 20, trường đại học Harvard của Mỹ đã cho dịch sang tiếng Anh Bộ luật Hồng Đức. Trong phần khảo cứu bằng phương pháp so sánh, các nhà khảo cứu đã nêu bật được những nét đặc sắc của bộ luật này cũng như trình độ văn minh mà dân tộc Việt đã đạt được vào thế kỷ 15-18 trong mối tương quan với các quốc gia lân cận khác của nền văn minh Đông Á như Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên cũng chịu ảnh hưởng của Nho giáo. Cùng chung quan điểm này, chủ nhiệm khoa luật Á Đông của Đại học Luật khoa Harvard, ông Oliver Oman đánh giá: "Chúng ta đã thấy trong nhiều thế kỷ đã qua, sự cố gắng của nước Việt Nam thời Lê, một sự nỗ lực thường xuyên đối với việc xây dựng một nhà nước dân tộc mạnh và sự bảo hộ cho những tư hữu hợp pháp bởi hệ thống pháp luật tiến bộ với nhiều sự tương đương về chức năng so với những quan niệm pháp luật phương Tây cận đại." Chú thích: dẫn theo lời nói đầu của Viện Sử học trong bản dịch Quốc triều hình luật, Luật hình triều Lê, nhà xuất bản Pháp lý Hà Nội năm 1991, trang 18-19, hết chú thích. Bên cạnh đó, hai nhà học giả người Nhật là Aikio và Tienako khi nghiên cứu pháp luật nhà Lê cũng cho rằng pháp luật Việt Nam trong quá khứ quyết không đồng nhất với pháp luật Trung Quốc. Bộ luật Hồng Đức thế kỷ 15 mặc dù chịu ảnh hưởng của luật lệ nhà Đường Trung Quốc nhưng cũng có những nét riêng của Việt Nam. Ví dụ, Bộ luật Hồng Đức khác với pháp luật Trung Quốc ở chỗ đã phân biệt pháp luật vật chất với pháp luật thủ tục, đã tách luật gia tộc ra khỏi luật dân sự và luật hành chính, thừa nhận quyền tài sản của người phụ nữ. Chú thích: Aikio và Tienako, nghiên cứu hệ thống pháp luật Việt Nam, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội năm 1993, trang 58. Hết chú thích. Hai lớn, những nội dung cơ bản của pháp luật nhà Lê Sơ. 2.1, pháp luật hình sự. 2.1.1, các nguyên tắc cơ bản của pháp luật hình sự. 2.1.1.1, nguyên tắc, vô luật bất hình. Nguyên tắc này được thể hiện qua nội dung sau. Thứ nhất, mọi hành vi phạm tội phải được xử lý nhanh chóng. Khi có lệnh bắt tội phạm thì người có thẩm quyền ngay lập tức triển khai lệnh bắt người, không được chần chừ. Trong thời hạn 30 ngày phải bắt được người phạm tội, nếu quá thời hạn mà chưa bắt được, phải báo cấp có thẩm quyền để tìm biện pháp giải quyết. Điều 645 Bộ Luật Hồng Đức. Thứ hai, việc xử lý hành vi phạm tội phải đảm bảo đúng luật theo hướng pháp luật không quy định thì không được coi là có tội và không được áp dụng hình phạt. Điều 683 quy định, khi luận tội phải dẫn đủ chính văn và cách thức của luật lệnh, không được tự ý thêm bớt tội. Như vậy, khi xét xử phải căn cứ vào những văn bản pháp luật đã được ban hành và coi đó là cơ sở pháp lý quan trọng nhất để phán xét. Quan xử án không được tùy tiện xử án theo ý riêng của mình. Điều 685 quy định, những sắc chế xử án của nhà vua có tính nhất thời, không phải là sắc lệnh vĩnh viễn, thì không được viện dẫn sắc lệnh ấy mà xử đoán việc sau. Điều 722 quy định, hình phạt, quan tòa xử án khi định tội danh, triệu, viện dẫn, chính điều đã có trong luật, không được tự ý thêm bớt. Mặc dù pháp luật không dành điều luật nào để quy định nguyên tắc này, nhưng tổng hợp các điều luật thể hiện rất rõ quan điểm của nhà làm luật là phải dùng các văn bản pháp luật đang có hiệu lực làm cơ sở pháp luật để xét xử người phạm tội, tức là chỉ bị khép vào một tội và hình phạt cho tội danh đó theo điều khoản cụ thể pháp luật đã quy định. Bộ luật hình sự hiện hành ở nước ta cũng quy định chỉ người nào phạm một tội do bộ luật này định thì mới phải chịu trách nhiệm hình sự. Điều 2 Bộ luật hình sự năm 1999. Từ đó có thể thấy sự tiến bộ của pháp luật nhà Lê khi quy định vô luật bất hình và sự thể hiện của nó trong quá trình xét xử người phạm tội. 2.1.1.2 Nguyên tắc chiếu cố. Thể hiện chính sách khoan hồng chiếu cố đối với người phạm tội trong một số trường hợp, nguyên tắc này thể hiện qua một số nội dung sau. Chiếu cố theo địa vị xã hội gồm 8 hạng người. Điều 3, nghị thân, họ hàng tôn thất nhà vua. Nghị cố, các bậc công thần, cố cựu. Nghị hiền, người có đức hạnh lớn. Nghị năng, người có tài năng lớn. Nghị công, những người có công lớn. Nghị quý, người quốc tước, từ nhị phẩm trở lên. Nghị cần, người siêng năng chăm chỉ. Và nghị tân, quốc khách hoặc con cháu các triều đại trước, trừ khi phạm vào nhóm tội thập ác. Chiếu cố theo tuổi tác và người tàn tật. Điều 16, người từ 15 tuổi trở xuống hoặc từ 70 tuổi trở lên, cùng với những người bị phế tật phạm tội, được dùng tiền chuộc tội, trừ khi phạm vào nhóm tội thập ác sẽ do nhà vua quyết định. Theo điều 17, còn áp dụng luật theo hướng có lợi cho người phạm tội, nếu khi phạm tội chưa đến 15 tuổi, nhưng khi quá 15 tuổi mới phát hiện hoặc phạm tội lúc chưa đến 70 tuổi, nhưng sau đó quá 70 tuổi mới phát hiện thì vẫn cho phép dùng tiền để chuộc tội và áp dụng theo luật lúc còn nhỏ hoặc khi già cả để định tội. Mức tiền chuộc tội được quy định tại điều 21-22 Bộ Luật Hồng Đức. Chiếu cố khoan hồng khi phạm tội do lầm lỡ hoặc trường hợp khác. Một là chiếu cố đối với người vô ý phạm tội, theo điều 47 và 499. Hành vi phạm tội thuộc một trong hai loại lỗi, hoặc cố ý hoặc vô ý. Pháp luật không nêu ra định nghĩa về lỗi, nhưng mô tả các đặc trưng, dấu hiệu của mỗi loại tội. Theo đó, hành vi phạm tội do sơ suất, lầm lỡ và không mong muốn, hoặc không lường trước hậu quả sẽ xảy ra, được coi là lỗi vô ý, ngược lại là lỗi cố ý. Nguyên tắc xử lý hành vi phạm tội theo lỗi được quy định tại điều 49. Theo đó, tha người lầm lỡ không bắt tội nặng, tức hình phạt nặng, bắt tội người cố ý, không kể tội nhẹ. Hai là chiếu cố giảm tội cho con cháu chịu tội thay cho ông, bà, tội phạm ra đầu thú, tự thú, các dịp ân xá người phạm tội, không thi hành án đối với phụ nữ đang có thai hoặc đang nuôi con dưới 100 ngày tuổi, điều 680. 2.1.1.3 Nguyên tắc trừng trị nặng người phạm tội chủ mưu, cố ý phạm tội. Pháp luật nhà Lê Sơ đã đặt ra những vấn đề đồng phạm nhưng chưa đầy đủ rõ ràng và có tính khái quát cao. Vấn đề đồng phạm được quy định tại các điều 35, 415, 418, 420, 426, 469 Bộ luật Hồng Đức. Trong vụ án đồng phạm bao giờ cũng có ít nhất từ hai người trở lên cùng tham gia, mỗi người có vai trò khác nhau như chủ mưu, thực hành, xúi dục, giúp sức. Trong số những hành vi này, người giữ vai trò chủ mưu bị xử lý nghiêm khắc nhất, điều 35 Bộ luật Hồng Đức quy định. Nhiều người cùng phạm một tội thì lấy người khởi xướng làm đầu, người A tòng ăn theo được giảm một bậc. Nếu tất cả những người trong nhà cùng phạm tội thì chỉ bắt tội người tôn trưởng. Về nguyên tắc chung khi xử lý các vụ án mạng đồng phạm, người chủ mưu cần phải trừng trị nghiêm khắc nhất, nên hình phạt áp dụng cho họ ở mức nặng nhất so với những người khác phạm tội. Trong trường hợp nhiều người cùng hiệp hội ý phạm tội nhưng không xác định được người chủ mưu, thì người thực hiện hành vi quyết liệt nhất hoặc gây ra hậu quả nặng nhất sẽ bị trừng trị nghiêm khắc nhất. Điều 469 quy định, đồng mưu đánh người bị thương thì kẻ nào đánh nhiều đòn nặng là thủ phạm, người tòng phạm thì được giảm một bậc. Bên cạnh đó, pháp luật hình sự nhà Lê Sơ còn trừng phạt nặng đối với người cố ý phạm tội. Trên tinh thần đó, Điều 49 bộ luật Hồng Đức quy định, tha người lầm lỡ không bắt tội nặng, tức hình phạt nặng, bắt tội người cố ý không kể tội nhẹ, bởi lỗi cố ý luôn phản ánh trạng thái tâm lý tiêu cực và thái độ bất chấp, coi thường pháp luật của người phạm tội. Nó luôn có khả năng gây ra những tổn thất thiệt hại đáng kể cho xã hội nên cần nghiêm trị.
2.1.2 Quan niệm về tội phạm và dấu hiệu tội phạm. Pháp luật nhà Lê không nêu ra khái niệm về tội phạm cũng như các dấu hiệu chung nhất của một hành vi phạm tội, mà có xu hướng mô tả cụ thể, chi tiết từng hành vi phạm tội theo mức độ hậu quả, sự nguy hiểm của hành vi. Hơn nữa, pháp luật nhà Lê không có sự phân ngành trong hệ thống pháp luật, nên có khuynh hướng hình sự hóa những quan hệ xã hội trong đời sống dân sự, hôn nhân, gia đình. Hầu hết các hành vi vi phạm pháp luật đều được gắn liền với hình phạt hình sự. Khác với quan niệm về tội phạm trong pháp luật hiện đại, hành vi phạm tội theo pháp luật nhà Lê không nhấn mạnh đến tính nguy hiểm, mà chỉ cần có hành vi rơi vào những trường hợp mà pháp luật mô tả thì sẽ bị coi là có tội. Hành vi phạm tội có thể xâm phạm vào đặc quyền của vua và quan lại, vi phạm chế độ quan chế, hôn nhân, gia đình, dân sự, thậm chí vi phạm về đạo đức cũng bị coi là tội phạm. Trong một số trường hợp liên quan đến an ninh quốc gia, tính mạng sức khỏe của nhà vua thì chỉ cần có âm mưu phạm tội, nếu bị phát hiện cũng bị coi là tội phạm, như tội mưu phản, làm hại xã tắc, mưu cướp ngôi vua, mưu bạn, âm mưu cấu kết với thế lực bên ngoài để lật đổ chế độ bên trong, mưu đại nghịch, âm mưu chống đối nhà vua. Nhìn chung, tội phạm theo pháp luật nhà Lê Sơ hầu hết được liệt kê, mô tả một cách tỉ mỉ. Hậu quả hay thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra thường không được coi là dấu hiệu định tội mà là dấu hiệu định khung tăng nặng hình phạt. Pháp luật cũng quy định độ tuổi phải chịu hình phạt rất rõ ràng. Điều 16 quy định những người từ 7 tuổi trở xuống, từ 90 tuổi trở lên không phải gánh chịu hình phạt. 2.1.3 Phân loại tội phạm. Căn cứ vào hình phạt, phổ biến nhất có các loại tội: tội suy, tội trượng, tội đồ, tội lưu, tội tử và các loại tội khác. Căn cứ vào sự nguy hiểm của hành vi cũng như những quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ, có thể chia thành các nhóm tội phạm sau. Thập ác tội. Đây là 10 loại trọng tội, người nào phạm vào một trong 10 điều trọng tội thì không được xem xét để giảm tội. Có thể chia thập ác tội thành các nhóm sau: mưu phản, âm mưu phản bội, lật đổ nền cai trị của nhà vua; mưu bạn, theo nước giặc mà phục vụ; mưu đại nghịch, hủy hoại tông miếu, sơn lăng, cung điện nhà vua và các công trình an ninh quốc gia khác; đại bất kính, trộm cắp, chiếm đoạt đồ vật trong sơn lăng, đồ dùng của vua hay giả các ấn tín của nhà vua. Nhóm các hành vi xâm phạm đến quan hệ hôn nhân và trật tự lễ giáo của gia đình phong kiến gồm: ác nghịch, mưu mô đánh giết ông bà, cha mẹ hay những người thân khác trong gia đình; bất hiếu, tố cáo, mắng nhiếc, không nuôi dưỡng ông bà cha mẹ, đang có tang cha mẹ mà kết hôn hay không thương khóc, không để tang; bất mục, mưu giết hay gả bán người thân từ hàng ti ma trở lên, tức người phải để tang 5 tháng trở lên; nội loạn, là hành vi gian dâm với người thân thuộc hay với thê thiếp của cha ông. Nhóm tội xâm phạm đến luân lý đạo đức làm người gồm: bất đạo, giết nhiều người hoặc chặt xác nạn nhân; bất nghĩa, dân giết quan, phỉ báng quan lại, học trò giết thầy, vợ không để tang chồng hay cải giá khi chưa hết tang chồng. Nhóm tội phạm cấm vệ. Đây là những tội về việc bảo vệ, canh giữ cung điện, hoàng thành, xâm phạm đến chỗ ở, làm việc của nhà vua, hoàng tộc và các quan lại khác trong triều đình. Nhóm tội này được quy định trong chương cấm vệ. Vì tính chất nghiêm trọng của quan hệ xã hội này, nên hình phạt được áp dụng phổ biến là xử chém hay lăng trì. Nhóm tội về quan chức được quy định tại chương chức chế với 144 điều luật. Chủ thể của nhóm tội này chủ yếu là quan chức làm việc trong bộ máy nhà nước. Hành vi phạm tội chủ yếu là làm trái các nguyên tắc quản lý nhà nước, xâm hại đến lợi ích chung. Vì vậy, hình phạt được áp dụng cho nhóm tội phạm này chủ yếu là biếm tư, bãi chức. Trong trường hợp hành vi của quan chức có tính chất nguy hiểm, ảnh hưởng đến sự an nguy của triều đình, của nhà vua, thì hình phạt là xử chém. Nhóm tội phạm về quân sự được quy định tại chương quân chính. Chủ thể chủ yếu của nhóm tội này là quan, quân làm việc trong quân đội hay còn gọi là ban võ. Ngoài ra, còn có chủ thể là dân thường hay một số quan lại khác làm việc ở địa phương, đã không tuân thủ luật lệnh trong binh lính như không bắt lính những đối tượng phải đi lính, dân thường không chịu đi lính khi có lệnh gọi, hay những hành vi trộm cắp vũ khí quân dụng. Xuất phát từ chức năng của quan võ là giúp nhà vua trông coi việc quân, cung cấp và quản lý sức người, sức của cho triều đình trung ương. Đây là những công việc hết sức khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến sự an nguy quốc gia, biên cương, bờ cõi. Do vậy, sức mạnh trong quân đội thể hiện thông qua sức mạnh kỷ luật, hết sức nghiêm minh, các biện pháp xử lý hành vi vi phạm rất nặng nề, hà khắc, thể hiện tính trừng trị cao. Chương quân chính có 43 điều luật, trong đó có 32 điều quy định hình phạt kèm theo. Trong số các hình phạt này, chủ yếu là tử, nhưng dưới nhiều hình thức khác như rảo, chém, lăng trì. Nhìn chung, nhóm tội này thể hiện sự nguy hiểm cho xã hội phong kiến rất cao, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của giai cấp thống trị phong kiến. Sự hưng vong của một triều đại gắn liền với việc bảo vệ an ninh quốc phòng. Chính vì thấy được tầm quan trọng đó, nên các vua nhà Lê Sơ rất quan tâm và đã có những biện pháp hữu hiệu để nâng cao hoạt động của quân đội, giúp nhà Lê Sơ trị vì 100 năm mà không có sự bất ổn chính trị nào đáng kể, đưa xã hội Lê Sơ đạt đến sự phát triển thịnh vượng nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Nhóm tội xâm phạm sở hữu. Nếu xâm phạm sở hữu về ruộng đất thì chịu sự điều chỉnh bởi chương điền sản. Nếu là tài sản khác thì chịu sự điều chỉnh bởi một số quy định của chương trá ngụy, tập luật. Nhìn chung, hành vi xâm phạm quyền sở hữu thường thể hiện như cướp, trộm cắp, lừa đảo, thông qua việc mua bán để chiếm đoạt như lập văn khế giả, mua bán gian dối, làm hàng giả, cân đo thiếu. Mức độ nguy hiểm của nhóm tội này rất khác nhau nên hình phạt áp dụng nhiều loại. Đặc biệt, đối với hành vi xâm phạm tài sản của nhà nước thì dù giá trị tài sản không lớn nhưng sẽ phải gánh chịu những hình phạt hết sức nặng nề. Dưới thời nhà Lê Sơ, quyền sở hữu bao gồm sở hữu nhà nước, vua là đại diện tối cao, và tư hữu. Chủ thể của loại tội này bao gồm cả người dân và quan lại. Đối với quan lại, hành vi xâm phạm tài sản nhà nước rất đa dạng, nhưng phổ biến nhất là chiếm đoạt ruộng đất và tham nhũng trong việc phân chia ruộng đất công, tô thuế. Điều 342 Bộ Luật Hồng Đức quy định, ai đem bán, cầm cố ruộng đất công hay ruộng đất khẩu phần thì bị phạt 60 trượng, truy tiền bán và ruộng đất cho vào công khố. Điều 343 quy định, ai chiếm ruộng đất công quá hạn mức cho phép thì cứ một mẫu phạt 80 trượng, tiền hoa lợi nộp vào công khố, tịch thu phần quá hạn mức đó. Điều 345 quy định, giấu ruộng đất, đầm ao của công, không nộp thuế, thì một mẫu trở lên xử biếm, 5 mẫu trở lên xử đồ, 50 mẫu trở lên thì xử lưu. Việc xử lý và nghiêm trị hành vi quan lại tham nhũng tài sản của nhà nước không chỉ dựa vào giá trị tài sản mà còn căn cứ vào chức vụ, địa vị của người đó. Theo đó, người có chức tước, phẩm hàm càng cao, nếu tham nhũng bị xử lý càng nặng. Nhóm tội xâm phạm hoạt động xử án, hoạt động tư pháp. Ở hai chương Bộ Vong và Đoán Ngục quy định cách thức, thủ tục xử án và đồng thời quy định các hình phạt liên quan. Chủ thể phổ biến của nhóm tội này là quan xử án làm việc trong các nha môn hay những thuộc lại có trách nhiệm đi bắt người, thu thập chứng cứ. Ngoài ra, những người là phạm nhân nếu không tuân theo các quy định về xử án cũng có thể bị khép thêm tội mới. Ngoài các nhóm tội trên, Bộ Luật Hồng Đức còn quy định nhiều loại tội khác như các tội xâm phạm danh dự, sức khỏe, tính mạng của người khác, các tội gian lận trong buôn bán, hôn nhân gia đình, trật tự công cộng. 2.1.4 Hình phạt 2.1.4.1 Quan niệm về hình phạt. Pháp luật không định nghĩa về hình phạt, nhưng hình phạt được áp dụng phổ biến nhất cho hầu hết các hành vi vi phạm pháp luật, bất kể trong lĩnh vực nào. Chính vì không có sự phân định rõ ràng giữa hành vi phạm tội với những loại vi phạm pháp luật về hôn nhân, gia đình, dân sự, thậm chí trừng phạt cả hành vi vi phạm về đạo đức. Pháp luật phong kiến nói chung và của nhà Lê nói riêng dùng hình phạt để bảo vệ các quan hệ xã hội, vốn được xây dựng trên tư tưởng nhân trị, đức trị. Nói cách khác, việc dùng hình phạt được các triết gia theo trường phái pháp trị ủng hộ mạnh mẽ để bảo vệ các giá trị, tư tưởng nhân văn của học thuyết Khổng Mạnh. Vì lẽ đó, nội dung của pháp luật hình sự thể hiện rõ nét nhất sự kết hợp giữa hai hệ tư tưởng pháp trị với lễ trị, nhân trị. Điều này thể hiện rõ nét hơn trong chế định hình phạt của pháp luật nhà Lê. Việc quy định hình phạt, nhất là trong bộ Quốc triều hình luật, thể hiện sự cứng nhắc, thậm chí quá tỉ mỉ và phân hóa theo mức độ hậu quả do hành vi phạm tội gây ra. Mục đích của hình phạt. Cũng như pháp luật hình sự hiện đại, việc quy định và áp dụng hình phạt đối với người phạm tội luôn đem lại những mục đích nhất định mà làm luật đã dự liệu trước. Về cơ bản, mục đích của hình phạt được thể hiện qua các nội dung sau. Thứ nhất, mục đích trừng trị, phòng ngừa tội phạm. Có thể cho rằng, pháp luật phong kiến rất coi trọng mục đích trừng trị của hình phạt, bởi khả năng tự vệ của xã hội phong kiến trước các vi phạm xâm hại đến điều kiện tồn tại của xã hội còn yếu. Vì vậy, hệ thống hình phạt của pháp luật nhà Lê rất hà khắc, dã man, mang tính chất nhục hình, thậm chí chà đạp nhân phẩm của con người. Hơn nữa, qua mục đích trừng trị người phạm tội còn nhằm giáo dục, cải tạo họ, ngăn ngừa họ tiếp tục phạm tội và mang tính phòng ngừa riêng. Bên cạnh trừng trị, việc gánh chịu hình phạt sẽ giúp họ ý thức hơn đối với hành vi của mình. Qua đó sẽ giúp cải tạo, giáo dục người phạm tội từ con người tội lỗi, lầm lỡ trở thành người có ý thức tôn trọng pháp luật và cùng với cộng đồng, nhà nước bảo vệ các điều kiện tồn tại của xã hội thay vì xâm phạm nó. Thứ hai, phòng ngừa. Mục đích phòng ngừa chung là nhằm ngăn ngừa hành vi phạm tội của người khác, răn đe người khác tuân thủ pháp luật. Chính vì vậy, việc thi hành án thường được tổ chức công khai những nơi đông người qua lại như chợ búa, sân đình, đường phố. Đây cũng là một trong những hình thức phổ biến nhằm răn đe người khác không được phạm tội. 2.1.4.2 Các loại hình phạt. Theo Điều 1 Bộ Luật Hồng Đức, có các loại hình phạt sau. Một là nhóm ngũ hình, gồm 5 hình phạt cơ bản, có nguồn gốc từ nhà Đường bên Trung Hoa, được nhà làm luật từ thời Lý Trần và nhà lập pháp thời Lê Sơ thừa kế và ghi nhận trong Bộ Luật Hồng Đức. Suy, đánh bằng roi. Roi có đầu lớn 3 phân, đầu nhỏ 1,5 phân, dài 3 thước rưỡi, làm bằng gậy song nhưng róc bỏ mấu mắt. Suy có 5 bậc, 10, 20, 30, 40, 50, tức mỗi bậc hơn kém nhau 10 roi. Hình phạt suy được áp dụng cho phụ nữ phạm vào các tội nhẹ, chưa gây hậu quả. Mục đích hình phạt suy không nặng về tính trừng trị, mà chủ yếu làm cho người phạm tội thấy xấu hổ mà không tiếp tục vi phạm pháp luật. Trượng, đánh bằng gậy, tức cũng cây song, nhưng lớn hơn, có đầu lớn 5 phân, đầu nhỏ 2 phân rưỡi, dài 3,5 thước, không róc bỏ mấu mắt. Trượng có 5 bậc, mỗi bậc hơn kém nhau 10 trượng, gồm 60, 70, 80, 90, 100 trượng. Hình phạt trượng chỉ áp dụng cho đàn ông phạm vào các tội nhẹ, chưa gây hậu quả. Điều 679 quy định đánh suy, trượng phải đánh vào mông người phạm tội và không được đánh liên tục quá 10 roi hoặc gậy, tức cứ 10 roi, gậy phải nghỉ một lần. Nếu đánh không đúng phép, làm tội nhân thương tích nặng hay chết thì xử biếm. Đồ, bắt làm việc nặng nhọc. Tùy hành vi phạm tội hoặc giới tính của người phạm tội mà nhà làm luật dự liệu nhiều mức khác nhau. Điều 3, Bộ Luật Hồng Đức quy định các mức đồ như sau. Bậc 1, dịch đinh, áp dụng cho đàn ông phạm tội, và dịch phụ, áp dụng cho nữ giới phạm tội. Hình phạt này bắt người phạm tội làm việc phục vụ trong quân đội, chạy lính. Bậc 2, tượng phường binh và suy thất tùy. Tượng phường binh chỉ áp dụng cho người đàn ông phạm tội và bắt làm lính quét dọn chuồng voi. Hình phạt này nặng hơn so với dịch đinh. Điều 3 quy định, đàn ông phạt 80 trượng, xăm vào cổ 2 chữ, bắt làm tượng phường binh. Suy thất tùy áp dụng cho đàn bà phạm tội và bắt làm đầy tớ nấu cơm trong nhà bếp. Ngoài ra, họ còn bị đánh 50 roi và xăm vào cổ 2 chữ. Hình phạt này nặng hơn so với dịch phụ. Bậc 3, chủng điền binh và thung tất tỳ. Chủng điền binh, đây là mức nặng nhất của hình phạt đồ chỉ áp dụng đối với người đàn ông phạm tội và bắt họ làm lính đồn điền. Thung thất tỳ áp dụng cho nữ giới phạm tội và bắt họ làm đầy tớ giã gạo trong nhà bếp nuôi quân đội. Ngoài ra, còn bị đánh 50 roi và xăm vào cổ 4 chữ. Cần lưu ý rằng, Bộ Luật Hùng Đức tuy đưa ra nhiều mức độ khác nhau đối với từng loại tội phạm khác nhau, thể hiện được tính phân hóa tội phạm và hình phạt, nhưng lại không đề cập đến thời hạn chấp hành hình phạt đồ. Lưu, đày đi xa. Hình phạt này áp dụng cho cả nam lẫn nữ phạm tội. Theo Điều 1 Bộ Luật Hùng Đức, lưu có 3 bậc cơ bản với 3 địa điểm khác nhau. Thường nhà làm luật lấy châu để làm cơ sở tính độ xa gần khi bắt đi đày. Nhà làm luật căn cứ vào khoảng cách giữa châu bắt đi đày với kinh thành mà chia thành 3 bậc sau. Lưu cận châu, bắt đi đày những châu gần, gần kinh thành. Châu gần được quy định là những châu Nghệ An, Hà Tĩnh, Thuận Hóa. Nếu đàn ông phạm tội thì còn phải bị đánh 90 trượng, xâm vào mặt 6 chữ. Khi bị lưu đày và làm việc ở nơi lưu đày, họ còn phải mang gông. Lưu ngoại châu, tức lưu châu ngoài ở Bố Chánh, Quảng Bình ngày nay. Phạt 100 trượng, xâm vào mặt 8 chữ, đeo 2 vòng gông khi lưu đày. Lưu viễn châu, tức lưu châu xa. Thông thường, người bị lưu châu xa bị đưa đến những vùng đất xa xôi ở tận các biên giới. Nhà làm luật chọn Cao Bằng, giáp ranh biên giới Việt Trung, là một trong những địa điểm lưu châu xa. Người bị lưu châu xa còn bị đánh 100 trượng và đeo 3 vòng gông. Thông thường, công việc của người bị lưu là rất nặng nhọc, như khai khẩn đất hoang, chăm lo đồng áng của nhà nước hay làm việc trong các đồn điền, trang trại ở những vùng đất xa xôi. Hình phạt lưu thể hiện tính hà khắc của pháp luật. Cùng một lúc, người phạm tội phải gánh 3 loại hình phạt, nặng nhất là việc vừa phải đeo đến 2-3 vòng gông, vừa phải lao động cực nhọc. Tử, tức giết chết. Có thể thấy rằng, hình phạt tử là hình phạt nghiêm khắc nhất, là hình phạt loại trừ người phạm tội ra khỏi đời sống xã hội. Do vậy, hình phạt này chỉ áp dụng đối với những loại trọng tội, ảnh hưởng xấu đến sự cai trị của nhà nước phong kiến. Tuy nhiên, cùng là hình phạt tử, nhưng nhà làm luật chia ra thành nhiều cấp độ khác nhau. Mỗi cấp độ thể hiện sự hà khắc của hình phạt. Theo Bộ Luật Hùng Đức, có 3 bậc tử, từ nặng đến nhẹ. Bậc 1, rảo, thắt cổ và chảm, chém. Cách tử hình này gây ra cái chết tức thì cho người phạm tội. Người thụ hình cũng không phải chịu nhiều đau đớn về thể xác. Sau khi hành quyết, người phạm tội được chôn cất bình thường. Đây là bậc nhẹ nhất của hình phạt tử. Bậc 2, chảm kiêu, chém bêu đầu. Người phạm tội bị chém đầu hoặc cũng có thể bị chém ngang lưng. Hình phạt này thể hiện tính dã man, tàn bạo hơn, nhằm mục đích răn đe mạnh mẽ đối với mọi người. Bậc 3, lăng trì. Lăng là xâm phạm, trì là chậm. Nghĩa là người bị áp dụng hình phạt lăng trì bị lóc từng miếng thịt, moi gan, mổ bụng, phanh thây người phạm tội cho đến chết. Hình phạt này gây ra cái chết hết sức đau đớn, kéo dài cái chết của người phạm tội. Đây là hình phạt hà khắc, dã man nhất. Thông thường, hình phạt lăng trì được áp dụng cho những loại tội thập ác như mưu phản, mưu bạn, mưu đại nghịch, bất đạo. Nhìn chung, hình phạt tử vừa trừng trị tội phạm, vừa răn đe kẻ khác. Thông thường, các hình phạt trong nhóm ngũ hình được xem là những hình phạt chính bởi hiện diện trong hầu hết các điều luật. Bên cạnh đó, nhà làm luật còn dự liệu một số hình phạt khác để xử lý những hành vi phạm tội chưa đến mức chịu hình phạt ngũ hình, hoặc trong một số trường hợp, người phạm tội được đổi hình phạt ngũ hình thành hình phạt khác nhẹ hơn theo nguyên tắc chiếu cố, thục tội. Hai là những hình phạt khác. Biếm tư, giảm hay hạ tư của quan lại. Trong bộ Lê Triều quan chế đã phân cho các quan lại, công thần, hoàng tộc, theo đó người cao nhất có 24 tư, người thấp nhất có 1 tư, dân thường vô tư. Điều 27 quy định hình phạt biếm có 5 bậc, từ 1 tư đến 5 tư. Ngoài ra, theo Điều 46, nếu bị biếm 1 tư thì phạt thêm 1 bậc trượng, tức nếu bị biếm 1 tư phạt thêm 50 trượng, nếu bị biếm 2 tư thì phạt thêm 60 trượng. Phạt tiền, tức tước bỏ ở người phạm tội một khoản tiền nhất định. Theo Điều 26 Bộ Luật Hùng Đức, phạt tiền chia làm 3 bậc. Bậc 1, từ 3 đến 500 quan. Bậc 2, từ 60 đến 200 quan. Bậc 3, từ từ 5 đến 50 quan. So với các hình phạt khác, hình phạt tiền không được quy định cứng nhắc mà luật đưa ra mức tối thiểu, tối đa. Trong mức đó, quan xử án có thể cân nhắc đến nhiều tình tiết khác của vụ án để phán quyết một mức tiền phạt hợp tình, hợp lý. Chẳng hạn, Điều 138 Bộ Luật Hồng Đức quy định, những bậc có công lao, những người có tài được kể vào hàng bát nghị mà ăn hối lộ đến 19 quan tiền thì bị xử phạt từ 60 đến 100 quan. Tịch thu tài sản là hình phạt tước quyền sở hữu tài sản của người phạm tội. Bộ Luật Hồng Đức đưa ra hai cấp độ. Tịch thu toàn bộ tài sản. Các điều 411, 412, 426, 430, 653 cho thấy hình phạt tịch thu toàn bộ tài sản áp dụng đối với những hành vi mưu phản, mưu bạn, mưu đại nghịch, cướp của, giết người. Những hành vi này được xem là rất nguy hiểm đối với nhà nước phong kiến. Thông thường tất cả tài sản của người phạm tội bị sung công, bản thân người phạm tội bị xử tử, vợ con sung vào làm nô tỳ. Tịch thu một phần tài sản thông thường được áp dụng đối với những loại tội phạm có liên quan đến tài sản. Các điều 188, 191, 523, 621, 694, 697 cho thấy hình phạt tịch thu một phần tài sản áp dụng cho các loại tội phạm trong lĩnh vực mua bán gian lận, làm hàng giả, tội ăn cắp, lừa đảo, đánh bạc. Ngoài ra, người phạm tội còn phải gánh chịu các hình phạt khác trong nhóm ngũ hình như đánh trượng, đồ, lưu. Thích chữ. Đây là một hình phạt phụ tương đối phổ biến, thường áp dụng kèm theo các hình phạt trượng, đồ, lưu. Số chữ bị thích, ít hay nhiều, tùy thuộc vào loại tội phạm và hình phạt mà họ bị phải chịu.